hiểu biết lâu mô là mờ, nó không có gì rõ ràng lắm. Là xin thầy thầy cho chúng con về hiểu biết cái bổn phận cái Phật tử tại gia hộ trì chánh pháp. Xin thầy
mấy con ngồi lại hết đi con, còn lại vô trong này ngồi ghế hết đi con, thì con còn lại cái ghế ngồi đi con, ngồi đi. Thì mấy con vô trong này ngồi đi, ngồi khác trong này đi con, cái ghế này ngồi đi con.
Dạ con được ngồi đây.
Được được mà con. Dạ. Con lấy ghế ngồi đi con. Dạ. Lấy ghế ngồi đi. Ngồi đi. Con ngồi đây đi con. Ừ. Trong cái mùa hạ năm nay thì thầy được dạy cái hạ ở chùa Phước Thành đấy con. Không có thời gian dạy con có mấy ngày à. Cho nên về dạy dưới luật thì như vậy nó không có đủ. Cho nên thầy chỉ tóm lược rồi thầy gửi sách cho quý thầy, quý cô ngoài đó thôi. Để về đọc nghiên cứu, để thấy cái sự tu tập của Đạo Phật phải đi từ giới luật đức hạnh. Mình đi vào mới thiền định rồi mới trí tuệ. Cho nên cái sự tu học nó có từng lớp lan, nó rõ ràng, cụ thể. Cho nên trong cái khi mà thầy đến dạy, thầy có gợi ý cho cái bài làm. Bài làm, Đạo Phật nó có ba cấp. Cấp giới, cấp định, cấp tuệ. Rồi nó có 8 lớp học. Cho nên vì vậy mà những cái phương pháp và những cái bài học ở trong 8 lớp học đó thì nó có 37 pháp. Mà trong Đạo Phật gọi là 37 phẩm trợ đạo, chứ không phải 84.000 pháp môn đấy con. Bởi vì 84.000 pháp môn là sau này kinh sách phát triển, nó triển khai, nó chấp nhận tất cả các pháp để dồn lại. Coi như Đạo Phật rất có nhiều pháp, vì vậy mà tất cả pháp của ngoại đạo đều không có pháp nào bỏ ra ngoài ra của Phật giáo. Nhưng mà sự thật Phật giáo có 37 pháp mà thôi, gọi là 37 phẩm trợ đạo. Trợ đạo có nghĩa là trợ cho bát chánh đạo 8 cái lớp học, tức là học trong 8 cái lớp đó phải học 37 pháp. Cho nên đầu tiên thì như mấy con cũng biết là người cư sĩ khi mà đến thọ tam quy thì phải thọ ngũ giới, hay thọ tam quy phải thọ ngũ giới. Nhưng mà khi thọ tam quy thì quý thầy phải có nhiệm vụ và trọng trách khi mình đại diện cho ba ngôi tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Thì mình phải giải thích cho rõ cho cái người cư sĩ của mình phải hiểu cái đức hạnh, cái sự sống của Đức Phật, cái oai nghi tế hạnh sống của Đức Phật như thế nào. À, tại sao Đức Phật lại bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh của mình mà đi tu à, cho đến khi mà chứng đạo, tại sao lại 49 năm mà truyền giáo pháp dạy cho người tu tập, dạy những cái pháp nào, có những dạy có những cái thế giới siêu hình hay không, hay hoặc là tất cả những cái trong thời Đức Phật mà Đức Phật gồm chung là cái thời đó người ta nghĩ đến, cái thời đó người ta nghĩ đến có 33 cõi trời chứ không phải có một cõi trời. Nhưng mà Đức Phật nói 33 cõi trời đều là cõi tưởng, tức là cõi không có thật. Đức Phật xác định trong cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản, và ngay cả cái con người của chúng ta là có thân nè, có tâm nè, có cái sự hiểu biết nè, nhưng mà Đức Phật nói con người sống trong tưởng. Tưởng ti chứ không phải liệu ti. Mấy con bữa nay mấy con ngồi đây mấy con nghĩ tưởng ngày mai phải làm cái gì, cái này thì không phải tưởng sao? Chưa ăn cái đó mà nghĩ cái đó ngon thì tưởng gì sao? Có không hiểu chưa? Toàn mình sống trong tưởng không à. Tưởng là gia đình hạnh phúc. Nhưng mà sự thật con có gia đình có hạnh phúc không? Không có hạnh phúc. Nó không có tự thật. Cho nên đó là cái tưởng ti chứ không phải liệu ti. Đức Phật xác định quá rõ ràng. Thế mà các tôn giáo và ngay cả kinh sách của Phật giáo cũng xây dựng một cái thế giới siêu hình, tức là cõi cực lạc Tây Phương. Đó là cái thế giới siêu hình, biết không? Tức là cõi tưởng chứ đâu phải cõi thật. Cõi mình ở trong cái tưởng của mình tưởng ra, mình nghĩ ra có cái cõi đó, chứ sự thật nó không có. Không có. Để cho mình hy vọng cái cõi tưởng đó để cho mình sống, biết không? Sự thật nó không có. Mà chính Đức Phật dạy chúng ta sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người. Thì cái bài pháp mà đầu tiên để Đức Phật dạy chúng ta tu ở trong bát chánh đạo để tu, để mà được giải thoát, đó là cái bài pháp tứ vô lượng tâm. Từ bi hỷ xả, mấy con có lòng thương yêu thì mình mới có vui vẻ, mới có xả. Còn mình không có lòng thương yêu thì đâu có xả được. Thì cái giới đầu tiên mấy con thọ ở trong người cư sĩ, mấy con thọ giới đầu tiên là cái giới sát sanh chứ gì, không nên sát sanh gì. đó là cái giới sát. Mà giới sát sanh là đức hiếu sinh mấy con. Mình có lòng thương yêu thì mình mới không giết hại chúng sanh, mình mới không ăn thịt chúng sanh. Còn mình không có lòng thương yêu thì mình mới có giết hại và ăn thịt chúng sanh mấy con. Có phải không? Mình nở tâm, mình cầm dao, mình đập đầu cá, hoặc là mình cắt cổ gà, mình giết hại chúng sanh để mình làm thực phẩm. Mà hầu hết là con người chúng ta sinh lên, mà vừa sinh lên mà biết ăn thì cha mẹ cũng đã mớm cho mình từng món ăn bằng thịt động vật, bằng những cái sự đau khổ của chúng sanh. Cho nên mình thành một cái thói quen, thành cái thói quen. Nhưng mà không ngờ đó là cái ác nghiệp. Nhân nào thì phải quả nấy mấy con. Cho nên khi mà cái người mà giết hại và ăn thịt chúng sanh thì mới cái nhân quả đó từ tiền kiếp. Cho nên kiếp này chúng ta sinh lên là có thân. Mà có thân thì chúng ta phải bệnh đau. Do cái nhân hành động giết hại và ăn thịt chúng sanh thì phải bệnh đau mà thôi, chứ làm sao khác. Cho nên ai có thân mà không bệnh đau mấy con. Từ ra những người tu tập, người ta sống đúng giới luật, người ta không giết hại và ăn thịt chúng sanh, thậm chí người ta còn ăn ngàn bữa như thầy bây giờ đâu có bệnh đau. 80 tuổi rồi, sắp sửa 82 tuổi rồi mà thầy chưa bao giờ đến bệnh viện đi, chưa bao giờ đến bác sĩ. Rõ ràng là mình sống đúng giới luật. Cái cơ thể của mình cũng là cái cơ thể của nhân quả ác của đời trước mới sanh ra làm người, chứ không ác thì đâu có sanh làm người mấy con. Cho nên sanh ra làm người mà biết pháp tu rồi, nó chuyển cái nhân quả, nó làm cho thân cơ thể của mình không bệnh đau. Từ khi thầy sinh ra đời thì 8 tuổi thầy được cha mẹ cho xuất gia tu hành, và nó có cái chí nguyện tu là phải được giải thoát chứ không thể nào mà tu lần chừ. Cho nên cuối cùng thầy tìm thấy được con đường giải thoát thật sự. Và hôm nay thầy đã viết kinh sách, thầy chấn chỉnh lại Phật Pháp, thầy làm sáng tỏ lại con đường của Phật Pháp, cái nền đạo đức của Phật Pháp. Ngày xưa mấy con thọ ngũ giới, mấy con biết 5 giới. Giới sắc sanh, giới trộm cắp, không tham lam trộm cắp, giới tà dâm, giới thành, giới vọng ngữ, giới không uống rượu. Phải không mấy con? Nhưng mà năm cái giới đó là năm cái đức nhân bản của con người. Mình là con người phải có năm cái đức nhân bản. Mà nếu mà không có nhân bản thì nó là một động vật. Tâm mình sẽ hung ác. Cho nên vì vậy mà năm cái đức các con đã thọ, các con cố gắng giữ. Các con giữ nó không những bản thân mấy con được mạnh khỏe mà cả gia đình của mình. Bởi vì trong gia đình của mình 5 người hay 10 người có một người bị bệnh đau thì mình có vui được không? Không vui. Bởi vì nó là cái chùm nhân quả biết không? Mà vì vậy mình giữ giới nó chuyển cả gia đình của mình. Và nếu cả gia đình mình đều giữ giới trọn vẹn thì gia đình đó rất là bình an, không có tai nạn xảy ra. Ví dụ như một cái người trong gia đình mình đi làm thợ máy, xay mì hoặc là thợ cưa gỗ, mà lỡ cái dây cưa, cái lưỡi cưa nó bị đứt đi, cái lưỡi cưa nó sẽ quăng vào cái người thợ lao động thì cái người đó sẽ bị thương mấy con, phải không? Thì đó là tai nạn, mình đâu có bệnh đau. Nhưng mà cái nhân duyên nào, cái nhân nào mà phải cái quả mà phải chịu cái tai nạn này thì không phải là chúng ta giết hại và ăn thịt chúng sanh sao? Các con thấy nó chưa đủ duyên, nó đủ duyên mấy con không tránh khỏi cái quả mình giết chúng sanh rồi mình ăn thịt. Mình tưởng là nó mập, nó bổ, chứ sự thật ra một người ăn trường chay như thầy có thấy đâu, không có thấy cái gì, nó còn khỏe hơn cái người ăn thịt chúng sanh. Mấy con thấy trong cái vấn đề người cư sĩ theo thầy thiết nghĩ các con nên giữ gìn năm giới trọn vẹn. Và đồng thời mấy con sẽ học như thế nào quy Phật, mấy con sẽ thấy những cái gương hạnh của Đức Phật, cái sống của Đức Phật tuyệt vời lắm mấy con. Người ta chửi Đức Phật không giận mấy con. Cho nên vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta thấy lỗi người, thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Ngay cái câu nói đó, thầy thấy thật sự vậy đó, đừng thấy lỗi ai hết. Bởi vì người ta đang sống trong nhân quả thì người ta đang sống trong ác pháp như gì. Người ta chửi mình thì tức là người ta đang ở trong ác pháp gì. Tại sao mình lại giận người ta làm gì? Mình suy nghĩ người ta ở trong ác pháp nên thương yêu và tha thứ họ. Chứ sao lại giận hờn họ làm gì mà họ chửi mình. Trái lại khi họ chửi mình thì bị cái ngôn ngữ ác pháp đó nó lôi mình tức giận lại. Có phải người nào mà bị mắng, bị chửi, bị nói oan ức tức không? Mấy con tức không? Mấy con tức là mấy con bị ác pháp nó lôi mấy con vào. Cho nên một người giữ giới mà đức hiếu sinh, tức là cái giới thứ nhất là cái đức lòng thương yêu của chúng ta. Khi đó chúng ta thương yêu thì chúng ta xả bỏ. Cho nên tâm từ bi xả đó, mấy không? Có lòng thương yêu thì mình mới có lòng quan hỷ mà xả hết. Các con thấy chưa? Cho nên đạo Phật dạy rất thực tế, rất thực tế. Nếu chúng ta thiếu lòng thương yêu thì chúng ta sẽ bị đau khổ, mà có lòng thương yêu thì chúng ta không bị đau khổ. Mà lòng thương yêu tức là giới sát sanh, giới sát sanh, giới sát sanh tức là đức hiếu sinh lòng thương yêu. Vì vậy mà mình càng tăng trưởng lòng thương yêu bao lớn, càng lớn ra thì mình sẽ được giải thoát, tâm mình bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Và cái mục đích của đạo Phật thì mới có nghe chữ vô lậu gì? Tâm vô lậu là chính của A-la-hán, A-la-hán là vô lậu. Mà khi chúng ta tâm vô lậu là nó thường xuyên, nó bất động, nó không nghĩ ngợi, nó không lăn xăng, cơ thể ngồi đâu thì nó an trú đó, nó không đau nhức. Còn mấy con ngồi lâu nó sẽ bị mỏi, nó sẽ bị tê, nó bị đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ khác. Còn cái người mà tu tâm thân tâm vô lậu rồi, ngồi bất, ngồi một giờ, hai giờ, nghe nó an ổn vô cùng. Càng ngồi nó là càng an ổn. Còn mấy con ngồi lâu không được, rồi phải đi. Đi mà đi mãi thì mấy con bị mỏi chứ, cũng bị cảm thọ rồi. Nó cho nên bị lậu hoặc rồi. Cho nên con phải ngồi, đi rồi nằm. Nó đủ mọi bốn oai nghi của mấy con. Chứ không thể nào mà trong một oai nghi mấy con được an trú được. Còn trái lại một cái người mà người ta tu tập, người ta sẽ ngồi suốt một ngày, hai ngày, cho đến thậm chí bảy ngày, tâm bất động, tâm thản, an lạc vô sự. Đó là cái trạng thái của pháp môn tứ niệm xứ mấy con. Cái người tu tứ niệm xứ là cái trạng thái đó. Và một cái người mà nhập định, mà xuất cái định ra thì họ cũng ở trong cái trạng thái đó, rồi từ trạng thái đó họ nhập định. Như mấy con đọc cái bài Kinh Niết Bàn, mấy con nghe. Đức Phật nhập sơ thiền, rồi xuất sơ thiền mới nhập nhị thiền, rồi xuất nhị thiền mới nhập tam thiền, xuất tam thiền mới nhập tứ thiền, xuất tứ thiền mới vào Niết Bàn mà nhập diệt. Vậy thì xuất cái sơ thiền Đức Phật ở trạng thái nào? Đó là trạng thái tâm bất động. Rồi từ ở chỗ trạng thái tâm bất động của tứ niệm xứ đó, Đức Phật mới nhập vào nhị thiền. Nhập vào nhị thiền rồi, Đức Phật mới xuất ra khỏi cái trạng thái của nhị thiền, mới nhập vào cái trạng thái bất động tâm của mình. Ở trạng thái đó rồi nhập vào tam thiền, tứ thiền. Cho nên ra khỏi tứ thiền nhập vào Niết Bàn, tức là trạng thái Niết Bàn. Các con thấy chưa? Đó là cái cách thức mà cái người Phật tử phải thâm suốt. Cái đường đi của đạo Phật rất là rõ ràng, cụ thể. Cụ thể. Chẳng hạn bây giờ mấy con giàu, mấy con trở thành một người Phật tử, thì mấy con phải thọ tam quy ngũ giới. Mà khi mấy con thông suốt thọ tam quy ngũ giới, thì mấy con phải thông suốt những quan niệm đức hạnh của Đức Phật, đó là Phật bảo. Kế đó thì mấy con quy pháp bảo, thì mấy con phải thông suốt pháp nào đem lại lợi ích cho người cư sĩ. Thì đầu tiên người ta dạy các con pháp tu tứ chánh cần. Người ta trang bị cho các con những cái năm cái giới đức như hồi nãy thầy nói, năm cái giới: giới sắc sanh, giới tham lam trộm cắp, giới tà dâm, cái giới không dùng ngữ, cái giới không uống rượu. Đó là năm cái giới. Khi năm cái giới đó mấy con hiệp thông suốt được những cái đức giới đó rồi, thì mấy con áp dụng vào cái pháp tứ chánh cần. Mấy con ngồi lại, mấy con nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Bởi vì khi mà người ta quy y pháp là người ta dạy cho các con phải thông suốt cái pháp của mấy con tu, chứ không thể dạy cho mấy con tu theo cái người tu sĩ. Cái người tu sĩ người ta tu cái những cái pháp nào thì người ta đã đến cái giai đoạn mà người ta thọ 10 giới để trở thành tu sĩ, hoặc là thọ 250 giới để thành một người tu sĩ, thì người ta dạy tu pháp. Bởi vì người ta khi mà người ta vào thọ tam quy ngũ giới thì như các con là tu sĩ, người ta đã tu cái pháp tứ chánh cần, nó rất là chuyên cần. Nhưng khi mà cái người tu sĩ là người ta đã bỏ hết cuộc đời rồi, ta bỏ hết cuộc đời, người ta bước qua một cái lớp khác chứ không phải là người ta còn tu cái pháp của người cư sĩ. Còn bây giờ người tu sĩ họ chưa tu được cái pháp đầu tiên là tứ chánh cần, và họ chưa giữ gìn được năm giới, thì các con thấy hầu như các thầy, tất cả các thầy bây giờ năm giới chưa hẳn đã giữ trọn, chưa giữ trọn. Có thầy còn uống rượu, có thầy còn hút thuốc, thì làm sao mà giữ trọn? Các con thấy chưa? Còn phạm giới mà. Có thầy còn, nếu mà nói về sa di, thập giới sa di, một người mới vào trở thành tu sĩ sa di thôi, vẫn còn cất giữ tiền bạc, vẫn còn ăn uống phi thờ, thì làm sao mà tu tập được? Các con thấy chưa? Các con là cư sĩ, các con không có những cái giới ăn phi thờ, còn tu sĩ là thêm những cái giới ăn phi thờ. Cho nên người tu sĩ mà còn ăn ba bữa là không thể tu được cái gì cả. Không làm chủ được cái ăn thì còn làm chủ được cái gì nữa mà tu. Các con, còn mấy con thì chỉ có năm giới. năm giới thôi, không có những cái giới này. Cho nên mấy con còn quyền cất giữ tiền, còn ăn uống ngày ba bữa. Nhưng người ta sẽ dạy mấy con ăn ba bữa, không được ăn phi thời, không được ăn lặt vặt. Các con mà cư sĩ mà ăn lặt vặt, lát ăn cái bánh, lát ăn cái chuối, lát ăn cái này kia thì không được. Tới giờ ăn thì mấy con ăn trong cái giờ đó mà thôi. Đó là mấy con phải sống cái hạnh của một người cư sĩ. Mà người cư sĩ là một cái người đệ tử của Phật rồi. Ăn uống phải điều độ, ăn uống có giờ giấc, chứ không phải là ăn lặt vặt. Cho nên người cư sĩ bắt đầu, người cư sĩ rất tốt, không ăn lặt vặt. Chứ còn ngày ba bữa thì mấy con vẫn tự nhiên ăn ba bữa. Sáng mấy con điểm tâm, rồi trưa ăn bữa cơm chánh, hoặc là chiều mấy con ăn một bữa tiểu thực nhẹ, cũng tốt rồi, không có gì hết. Còn trái lại người cư sĩ không được, trưa ăn bữa thôi. Bởi vì mình tu sĩ mình bỏ hết, mình không có làm, mình không có làm ra củ cải, không có làm ra cơm nữa. Thì mình chỉ còn đi xin ăn, mà xin nhiều bữa làm sao người ta có cho mình ăn. Các con hiểu điều đó, cho nên người tu sĩ chỉ ăn một bữa thôi. Mà chính ăn một bữa là giải thoát. Sáng khỏi mất công nhai nuốt, khỏi mất công rửa bát, rửa chén. Chiều cũng khỏi mất công rửa bát, rửa chén. Chỉ có cái bình bát đi xin ăn, tất cả mọi thực phẩm người ta bỏ vào trong cái bình bát. Về ăn xong rồi rửa bình bát, có cái muỗng với cái bình bát thôi. Không có mâm dĩa bàn cổ. Lung tung rất là cực khổ, phải rửa bát, rửa chén, rửa này kỹ đủ thứ rất là vất vả. Vì vậy ngay cả cái ăn mà không giải thoát thì còn cái tu giải thoát được cái gì? Cho nên cuộc đời của thầy lúc nào cũng có cái bát. Tới giờ trưa ai cho ăn gì ăn đến đó thì thầy chỉ xớt vừa đủ ăn cơm và đồ ăn trong cái bát của mình rồi. Thì về thấp của mình ngồi ăn với một cách tỉnh giác hẳn ngoài, ăn từng biết từng món ăn. Không tham đắm món ngon mà cũng không chê món dở, ăn để sống. Lúc nào cũng tỉnh giác để làm chủ được điều đó mấy con, để làm chủ được điều đó mấy con. Cho nên trong khi đó các con đã thọ tam quy ngũ giới với một vị thầy, người ta thông suốt, người ta thọ tam quy, người ta đại diện cho ba ngôi tam bảo, người ta sẽ dạy cho con về Phật bảo, người ta dạy cho mấy con về pháp bảo của một người cư sĩ tu tập, rồi người ta dạy về tăng bảo để mấy con chọn một vị thầy. Chọn một vị thầy đó là một vị xứng đáng để mấy con có gặp những hoàn cảnh gia đình rắc rối buồn phiền, tất cả mọi sự buồn phiền trong gia đình của mình đều đến thưa hỏi vị thầy, và vị thầy sẽ giúp đỡ cho chúng ta những cái ý kiến để chúng ta, những cái phương pháp để chúng ta giải quyết gia đình của mình từ cái chỗ mà bất an sẽ đến chỗ an ổn, từ cái chỗ bạo lực gia đình nó sẽ đem đến cái chỗ không còn bạo lực gia đình, đem lại hạnh phúc cho mấy con. Nếu mấy con không chọn được một vị thầy đúng đắn như vậy thì mấy con không thể giải quyết được cái hoàn cảnh của mấy con. À, mấy con thấy không? Cho nên khi mà tu học đến với đạo Phật là phải chọn một vị thầy. Vị thầy đó đương nhiên là phải chọn một vị thầy phải giới luật nghiêm chỉnh. Một vị thầy mà giới luật không nghiêm chỉnh thì mấy con hỏi về giới luật thì người ta sẽ bàn trớt, người ta thở mấy con giữ giới hơn vị thầy nữa. Ví dụ như một vị thầy mà còn uống rượu còn này kia thì làm sao dám dạy mấy con đừng uống rượu. Các con hiểu chưa? Cho nên một vị thầy phải giữ luật nghiêm chỉnh. Mà nếu tốt nữa là mấy con chọn một vị thầy tu chứng làm chủ được sự sống chết. Đó là vị thầy xứng đáng cho mấy con. Còn mấy con đụng ông thầy nào cũng đại diện cũng quy y tam bảo, họ chẳng biết làm sao dạy mấy con hết. Bởi vì họ đâu có kinh nghiệm đâu, họ đâu có biết làm sao giải thoát đâu, làm sao cả giới luật họ còn phạm thì họ đâu làm sao họ biết đường đâu, họ giải mấy con. Cho nên cuối cùng mấy con cũng chỉ thọ lại để mà có thọ thôi, chứ giới luật mấy con sẽ phạm. Cho nên có nhiều người Phật tử mấy con thấy thọ tam quy ngũ giới từ 5 năm, 10 năm rồi. Mà cuối cùng mấy con thấy sao? Giới luật không nghiêm chỉnh mấy con, thì sự giải thoát không có mấy con. Nó thì hôm nay thầy nói để mấy con thấy từ căn bản đó, còn tất cả tu sĩ mà là người tu như thầy đây hoặc là quý thầy, họ không thể tu pháp tứ chánh cần. Họ bước đầu vào mà thầy dạy thì họ phải tu pháp tứ niệm xứ. Tại sao vậy? Tại vì họ phải trải qua tứ chánh cần là trong chiếc áo của người cư sĩ. Họ ngăn ác diệt ác hàng ngày, họ dùng tâm họ diệt tất cả những cái tâm ác của họ. Họ không bao giờ để một cái niệm đau khổ buồn phiền trong lòng của họ. Họ xả hết, họ ly dục ly ác pháp hết, hoàn toàn không còn một niệm. Cho nên cái người tu sĩ như quý thầy, người ta ngồi lại tâm người ta bất động, thanh thản an lạc của sự. Còn quý thầy bây giờ ngồi lại thì vọng tưởng, nghĩ cái này, lo cái kia, nghĩ cái nọ, đủ thứ tùm lum. Còn hơn người cư sĩ nữa thì thử nói, làm sao mà vào tứ niệm xứ được? Làm sao tứ niệm xứ được mấy con? Giới luật không nghiêm chỉnh thì làm sao ly dục lấy ác pháp? Giới luật phải nghiêm chỉnh, bởi vì giới nó mới ly dục lấy ác pháp. Chúng ta sống cái đời sống giới luật, mà giờ sống đúng đời sống giới luật thì mới cái giới thứ nhất thôi. Thì mấy con thấy đức hiếu sinh, lòng thương yêu. Mà lòng thương yêu thì có ai mà làm cho chúng ta đặng được đâu. Ai làm gì chúng ta cũng thương yêu, chứ chúng ta không có đặng. Con nói với cô Út quá nghe rồi đó, mở cửa cho anh ta vô, để người ta đứng ngoài cửa thôi.
Bác thầy, thầy cho con...
Con hỏi đi.
Dạ. Bác thầy như vậy, là cái tư duy của mỗi vị tu sĩ đó bác thầy. Cũng phải, cũng là có nghĩa là phải có cái phần phước, là khi mình xuất gia hoặc là khi mình mới đến đạo đó, phải cần có một vị thầy để phải là tu chứng, hoặc là có cái sự là mà sở đắc của là của mà nội tại. Nhưng mà chúng con thì ví dụ như khi xuất gia rồi đến gặp cái vị thầy của mình thì chỉ dạy cho được mấy cái thời công phu là học phổ thông cho biết chữ đặng, đọc kinh hoặc là ứng phó đạo tràng, và cứ như thế rồi đa phần những cái chùa chứ cái bên tịnh độ tông á, cái đôi lúc nhiều khi đến hôm nay mà mình nhìn lại xung quanh mình trong cái trường hạ thôi, có những các chú bằng tuổi của mình ngày xưa xuất gia là hỏi ông xuất gia làm sao. Cái mục đích tôi là tôi xong hạ trường này là tôi sẽ đi học đóng học đậu và tôi ngồi già. Có nghĩa rằng là cái sự hành sự về lực cúng kiến á là làm cho sự lực là cho lấy cái sự lực cứu kính. Nhưng nếu mà bây giờ có nghĩa rằng là cái sự đường lối mà tu tập đa phần của các tu sĩ cũng bị tuột lắm, hoặc là nó không có được cái hành duyên tốt. Nếu mà muốn vượt lại vấn đề đó là bây giờ ngoài cái về cái đường lối của thầy trình bày trong trường hạ đó, thì con thấy như một cái bom sẽ nổ bung ngay giữa trường hạ nói riêng và Tây Ninh nói chung và cả Việt Nam nói chung luôn. Đôi lúc khi mà nghe một thầy pháp của thầy về thì mình đang còn miên man suy nghĩ, thậm chí con lãnh lễ thầy là người ta nói con bệnh thần kinh á. Cho nên con nghĩ một mình thầy chưa đủ, mà thầy làm sao thầy đào tạo xung quanh thầy các đệ tử và để có những cái người gọi là chỉ cần được một trong
người thầy vô trong vô trong ban này ngồi con.
Chỉ được một phần nào đó của thầy thôi để phụ hoặc trợ lực với thầy, thì con nghĩ cái vấn đề mà hạnh dương hạnh dương mà chỉnh pháp
vô trong này con, vô trong này ngồi còn không nhớ ghế ngồi con, người ra con nhớ trong này
làm là sống dậy cái hình ảnh mà tăng già thầy Phật thì mới được. Con thôi thì con thấy thậm chí là con cầm chính sách của thầy lên con đọc nằm đọc thôi, con đi ngang nó là bệnh dữ rồi. Bệnh
đúng rồi, quý thầy sẽ nói vậy rồi.
Cho nên khi con lúc nhiều khi mình mở miệng nghĩa mình nói một cái sự bình vực thôi là cô lập mình đẹp
cô lập
và người ta bóp mình chết trong nước.
Cho nên hôm nay thật sự ra cái mục đích của thầy nó không phải là viết kinh sách để dựng lại chánh pháp của Phật mà đi giảng nói như vậy xuyên đâu, mà năm thầy đã đào cố gắng đào luyện cho một số người ít ra cũng phải từ 10 người chứng được như thầy làm chủ được sự sống chết dưới luật như thế mới có thể làm sống lại Phật giáo cho mình thầy. Thì mấy con cũng biết rằng ở đây á thì người ta nói này con, nhưng mà ở trên Đà Lạt á, ở trên Đà Lạt người ta tạo ra cái hình ảnh của thầy rất đẹp, rồi người ta để người ta thờ, chứ người ta không nói, người ta nói như thế này: chỉ ở trong đất nước này hoặc là trên thế giới này Phật giáo chỉ có thầy Tâm Lạc là người tu được như vậy, thì chúng ta không ai mà tu nổi đâu. Bởi vì trong cái qua cái giai đoạn mà thầy đến với Hòa Thượng Thanh Từ thì tu á, thì thầy cũng có nói thầy chưa có tu thiền định gì cả, từ chỗ mà đi vào tu tập theo Phật giáo thì học hỏi từ các Phật thực diện này, các trường học này nọ kia, thì đến khi mà theo Hòa Thượng Thanh Từ ngồi tu á, thì 30 phút không niệm, họ nói trời đất ơi, một người mà ngồi 30 phút không niệm thì mình làm sao mình theo cho kịp, mà chưa tu gì hết. Còn mình bây giờ tu nào niệm Phật nào này kia mà vọng tưởng tùm lum hết, làm sao mà làm sao cho được. Cho nên thầy không là chỉ là một cái người căn cơ như thế nào, vậy mà thầy mới làm chủ được, chứ chúng ta làm chủ được không phải đâu. Tại vì thật sự ra nếu mà thầy không có căn cơ như vậy đó thì chắc chắn là thầy không có đạt được cái tu tập này được. Không phải dễ đâu mấy con, coi gì chứ không dễ, nói thì dễ chứ không dễ. Nhưng mà thầy biết cách thức dạy mấy con đi từng bước, từng bước. Hồi đó thầy vào ngồi tu 30 phút không niệm, nhưng bây giờ thầy dạy mấy con tu 1 phút không niệm mà thôi. Có phương pháp đàng hoàng, mấy con tu 1 phút, mấy con sẽ nhiếp tâm 1 phút không niệm. Từ 1 phút không niệm thầy dạy mấy con sẽ lần đi tới 30 phút, 30 phút thì mấy con sẽ tới 1 giờ, 2 giờ, cho nên 5-10 giờ một ngày, 2 ngày không niệm chứ. Nhưng mà thầy không điên khùng gì mà dạy cho mấy con ức chế tâm để lọt vào định tưởng. Thầy biết ức chế cái dòng tưởng của mình không khởi niệm thì mấy con sẽ lọt vào tưởng mất đi. Cho nên vì vậy mà thầy dạy mấy con nhiếp tâm và an trú để đẩy lui các cái cảm thọ trên thân mấy con thôi. Khi đau ốm con đẩy lui thôi, chứ không phải chỗ đó là chỗ vào đạo. Mà cái chỗ dạy mấy con hàng ngày xem từng cái tâm niệm của mình, coi nó niệm gì để cho mình quán tư duy, mình tập ý, mình xả nó. Tức là ly dục đi ác pháp. Khi tâm mấy con ly dục lẽ pháp hoàn toàn thầy đưa vào, coi như là qua cái giai đoạn của cư sĩ của mấy con rồi, thì thầy đưa vào tứ niệm xứ. Mấy con sẽ giữ tâm bất động thanh tạng là vô sự. Cho đến khi mấy con rủ tứ thần túc, thầy dạy mấy con nhập định. Nó đâu đó có đường lối đàng hoàng mấy con. Vì vậy mà ở trong tu viện hôm nay, thầy đã bên nữ, thầy cũng đào tạo có thể một số ni và cư sĩ cũng khoảng 10 mấy người, và bên tăng cũng 10 mấy người, tổng lại 20 mấy người. Và 20 mấy người này thầy sẽ hướng dẫn cho họ đến khi họ tu chứng. Thầy nói chỉ có con người tu chứng thì nó mới dựng lại cái chánh pháp của Phật, chứ còn thầy có nói gì, có viết kinh sách gì đi nữa mà không có người tu chứng. Mà thầy tịch rồi một cái là tất cả kinh sách thầy nó phủ trùm lên tất cả những giáo pháp, cầu cúng, cầu an, cầu siêu thôi, không còn cách nào khác nữa. Cái hạng cái mê tín nó dễ lắm mấy con, mà cái tu mà thật sự không mê tín, nó thực tế cụ thể, nó khó. Cho nên vì vậy mà thầy nói chỉ có thầy mới hướng dẫn mấy con. Mấy con về đây mấy con thọ tam quy là thầy phải dạy quy Phật như thế nào, Đức Phật sao, sống sao, cách nào, đặng cho mình noi cái gương của ông Phật mình tu chứ. Mình hiểu biết mình mới noi. Còn giờ quy Phật là nói ông Phật, nhiều khi nói không rành ông Phật mà mình quy nữa. Không biết quy ông Phật Di Đà hay là quy ông Phật Thích Ca, quy theo ông Phật Di Lặc nữa, mình cũng chả biết nữa. Có phải không? Mà trong cái thế gian này thì chỉ duy nhất có một Đức Phật Thích Ca mà thôi. Chứ làm sao có ông Phật Di Đà? Ông Phật Di Đà đâu có cái hộ khẩu ở trên cái hành tinh này. Các con cứ thế. Người ta tưởng tượng ra người ta đặt cái tên ông Phật Di Đà chứ đâu có. Cho nên vì vậy mà từng đó mình quy y Phật Thích Ca mà lại niệm danh hiệu Phật Di Đà. Thì mấy con thấy cái đó là cái sai của mấy con chứ. Cho nên vì vậy mà cái người dạy sai là tại vì họ không biết. Họ không biết cho nên họ dạy mấy con sai, chứ họ biết họ đâu có dạy. Họ đâu có dạy. Cho nên những người đó họ đều theo kinh sách, họ nghĩ rằng từ tiểu thừa cho đến đại thừa dạy như vậy đều là của Phật hết. Cho nên họ dạy cái hiểu biết của họ dạy, chứ đâu phải là cái họ tu. Còn thầy dạy mấy con là cái thầy đã tu, đã thực hiện được. Cho nên thầy biết ông Phật nào và dạy pháp tu như thế nào, cách như thế nào thầy dạy mấy con. Cho nên nãy giờ thầy nói mấy con thấy rõ ràng, từ cái tam quy ngũ giới không mấy con đã được giải thoát rồi. Giải thoát được cái tâm mấy con. Mà ngay cả khi dạy mấy con nhiếp tâm và an trú, mấy con đã đẩy lui được bệnh mấy con rồi. Trên thân mấy con đã đẩy lui được bệnh. Mấy con cái pháp mà thầy dạy mấy con là thực tế, làm cho mấy con được giải thoát. Cho nên Đức Phật nói các con phải tự thắp đuốc lên mà đi. Vừa rồi thầy nói được không? Điều đó thầy xuất hiện. Tất cả bây giờ Phật giáo hoàn toàn là sống ở trong cái không đúng chánh pháp của Phật. Mà vì dựng lại chánh pháp của Phật thì đụng chạm họ vô cùng, vì giới luật họ quá vi phạm, họ không sống đúng giới luật. Cho nên muốn sống được đúng giới luật thì nó phải có người tu chứng và có người đứng lớp dạy bằng thân giáo của họ tu chứng, chứ không thể nói xuông được. Người làm được mới dạy, mà người chưa làm được thì không nên dạy. Nó là những cái điều mà tiên viết hôm nay. Cho nên hôm nay mà cái tu viện của chúng ta mà nó sừng sững như thế này, nó phát triển từ ở trong cái tu viện 6-7 mẫu đất như thế này, một khu rừng như thế này, nhà lớp xúc như thế này, và đến nó phát triển thêm những cái cơ sở của nó nữa. Như mấy con vô, mấy con thấy ơn trước, nó phát triển thêm những cái lớp học để nó dạy đạo đức cho bà con trong xóm nữa, chứ nó không phải riêng dạy cho chúng ta ở đây không. nhà nước ủng hộ giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Chứ nếu mà không, nhà nước đâu cho. Về giáo dục mà nhà nước đâu có cho. Nếu mà nhà nước không thông hiểu được cái nền đạo đức mà thầy đã đưa ra thì chắc gì mà thầy mở thì cất cái lớp đó học cho. Cho nên vì vậy mà sau này bà con ở đây vừa học mà chúng ta những người mới vào tu viện, chúng ta đều được an nghỉ ở khu vực bên ngoài tu viện để tập luyện. Chứ để không vô đây bắt buộc mấy con ăn ngàn bữa, mấy con chưa quen, mấy con vô đây vài bữa mấy con chỉ còn nước chạy về chứ mấy con dám ở đây được không? Mà bây giờ mấy con ra ngoài kia mấy ở ngoài cái tu viện mấy con ở ngoài kia thì cho các con ba bữa. Nhưng mà tập dần dần mấy con thấy được mấy con vô trong này trở thành một tu sĩ hay cư sĩ ở trong này rồi thì mới có ngày bữa. Phải tập cho nó quen chứ còn chưa tập quen. Ở đâu thành phố hay chỗ nào mấy con về đây một cái cho mấy con khép vô. Chứ ở đây làm sao trong tu viện người ta cho mấy con ăn ba bữa được. Có phải không? Rồi là mấy con ăn bữa thì mấy con chừng ba bữa thôi mấy con chắc là chịu hết nổi. Thì mấy con phải được ăn có mà thầy.
Con mời
cơm đi con à, con lo con nước đi để ăn cơm.
Bạch thầy con xin phép thầy thế này, lát nữa thăm thầy đây được thầy sẽ nói chuyện cho chủ con nghe rồi sau đó rồi cũng qua bên trường hạ một chút.
Dạ
con. Và đánh lễ ngài thiền chủ rồi sau đó Phật tử đi về thì cũng có kịp trong trong ngày.
Dạ con. Thôi cũng được con.
Dạ.
Thì rồi thầy nói cô.
Dạ.
Khỏi lo cô.
Dạ dạ.
Khỏi lo đi về.
Dạ.
Rồi bây giờ thăm thầy mấy con biết thầy rồi đúng không? Rồi sau này mà nếu mấy con có duyên mấy con về thăm thầy, thầy sẽ dạy mấy con tình phước, mấy con cái gì đi nữa cũng phải tu tập từng chút, rồi từ cái chỗ đó nó quen thành nên mình tu tập được kết quả, chứ còn không kéo mấy con chỉ biết chung chung thôi.
Yeah.
Thì cũng như đại khái còn cái tu tập là phải đi như thế nào, tập như thế nào cho đúng cái ánh pháp của Phật thì nó tốt mấy con. Mà chỉ có thầy trực tiếp thì dạy mấy con.
Yeah.
Thì dạy mấy con. Cho nên thầy quyết định là thầy sẽ đào tạo cho những người tu tiến thật, tu thật chứng mấy con. Ở cái số lớp này rồi, ở trong cái cơ sở này thì sẽ có 3 cấp. Cấp 1 là cấp giới, cấp 2 là cấp định, cấp 3 là cấp tuệ. Mà bây giờ cấp giới thì coi như được một số người sắp xong rồi. Coi như là tâm bất khả thanh thản là như sự. Tức là cấp giới hoặc xả tâm chứ không phải mình học giới xuống đâu. Không, chứ không phải là giới thêm giữ hình thức mà mình ngày ăn bữa mà thật sự ly ở trong cái ý của mình nó không còn ham muốn ăn ăn để sống cho nên tất cả những cái này thầy đã đạt được cái kết quả thì cái số lượng mà sẽ đưa vào tu tập thiền định thì nó không có đâu mấy con. Thiền định nó dễ hơn giới luật mấy con, giới luật nó khó lắm mấy con.
Cho nên chị hôm nay thì cũng gần là gần cuối hạ, thay vì ra hạ thì con cũng đến. Đây là con đảnh lễ thầy, để con
cầm
chúc phước cái hành trang của con. Thực sự đảnh lễ với một vị tu chứng là bằng một vạn lần đảnh lễ với một người bình thường.
Thực sự
dạ, hôm qua
cái duyên,
dạ, hôm qua cái xác Phật tử ở sau gọi lên, hàng năm chúng con có một cái lần đi như vậy đảnh lễ thì chị thầy sắp tuần vào đã đi với chúng con. Thì hôm nay mới có cái duyên sự khởi đổ đây. Và nay mai thì cũng có cái đạo tràng nhỏ nhỏ của con dưới đó thì con cũng sẽ sắp xếp để cho các Phật tử đó được đến trực tiếp ở ngay thầy giảng dạy.
Đúng
rồi. Cái giúp đỡ được.
Dạ, dạ. Thấy hay lắm. Những cái điều mà con đã đi học hà thì nhìn thấy những cái sai, cái đúng, những cái mà Phật giáo của mình đang lệch lạc quá nhiều. Cố gắng dù một cái nơi đạo tràng mình nhỏ nhưng mà làm sao mình hướng dẫn số Phật tử đi chỗ đúng là mình đã đền đáp ơn Phật rồi. Ơn Phật mấy con cố gắng thầy
dạ, thầy dù con không có hướng dẫn được những Phật tử đó theo cái đường đó bởi vì ngay bản thân con cũng chưa là gì cả nhưng con sẽ sắp xếp rồi hướng dẫn khích lệ cho người ta đến đây trực tiếp với thầy. Dạ từ đó cái kêu sẽ được luyện được và thấm nhuần với cái giáo lý của Đức Phật hơn. Cái sự nói năng của con là bằng một sở tri trước, nhưng mà cái sự nói năng của thầy là bằng sự thực tiễn. Hai cái nó xa nhau ghê gớm lắm.
Đúng vậy, khi nào mà mình tu chứng rồi mình nói thì cái lời nói mình là lời thật, còn cái lời nói mình hiện giờ đó bây giờ mình có dạy gì nữa thì cũng dựa trong kinh sách và cái nghĩa lý mình nói ra cái hoàn toàn mà chịu lý
ra.
Đúng không?
Dạ, con nghĩ giờ cái đúng cũng cần phải nói. Dạ.
Bây giờ mấy con chuẩn bị mấy con về đi qua bên Trường Hạ mấy con, còn qua bên Trường Hạ nữa. Rồi Trường Hạ.
Ông, nay là cũng cái ngày có căn duyên ra rồi chúng con Phật tử là đến được gặp chư ông, thì cũng không có cái gì là coi như thầy ấy chư ông nãy giờ giảng không có bao nhiêu, nhưng mà ít, nhưng mà cái lý giải rất nhiều, thành ra rồi thấu trong cái tâm của chúng con, thì cái bây giờ coi như cũng không có gì. Cũng có chút lễ mọn xin sư ông
rồi đưa đây thầy nhận cho, thầy nhận cho, nhưng con lớn tuổi rồi, con hạ thấp lại thầy nhận cái lòng của con cúng dường.
Đây là coi như là ở trong mấy con mẹ đóng góp và
thầy xin cảm ơn mấy con,
thầy nhận cho nha, tỉnh con được gia viên. Đánh lễ hàng loạt, một lần hàng ba lễ, rồi sau này thì con có dịp con lên lại và đi theo những cái phật tử của mình, thầy cũng tạo điều kiện cho con với cùng với họ được gặp gỡ thầy.
Ừ, con thầy sẽ gặp khi mà thầy ở sâu ở sau đó ở trong cái thất thì thầy cũng sẽ khi mà được tin thì thầy sẽ ra thầy gặp
con.
Thầy không bỏ mấy con
xin lên lời thầy.
Con ra nói với Úc các Phật tử họ về con, họ về đi cùng qua bên Trường Hạ bên kia nữa con. Giờ thôi mấy con chuẩn bị mấy con về con. Chào con được con. Chào con về con. Sẽ có duyên gặp thầy con. Thầy nhận của mấy con là cúng dường cho chư tăng ở đây. Rồi thầy sẽ có duyên để mà gặp mấy con nữa đó.
Con gặp mong là cái này cái tấm lòng.
Rồi để đây thầy thôi bây giờ mấy con về mấy con về
mẹ mơ bốn sư để thầy câu hơn 2 năm mà hai năm rưỡi rồi đã được học và lớp rèn luyện
những cái thầy vâng
và được hướng dẫn của thầy từ trước về hành thọ bạc quan trai. Hôm nay con xin về đây tu tập và trong khoảng một tuần và để nhờ được thầy và chúng con tiếp sức để về tại nhà tu tập.
Hiểu rồi con, thầy xin nhờ cho con lời con.
Bà xã con là bà chưa có điều kiện đi được, nói nhờ được thầy xin tỏ ý quy y với thầy. Từ lâu chưa mà được con.
Chưa quy y hay không?
Xin quy y.
Để rồi thầy sẽ quy y mấy con, viết cái tên tuổi của mình rồi địa chỉ của mình rồi mấy con gửi cho thầy, gửi cho Út cũng đưa cho thầy, thầy sẽ làm cái địa phái, thầy cho con hấp danh, thầy sẽ quy y cho mấy con. Rồi có dịp thầy sẽ về, thầy giảng cho mấy con về tam quy ngũ giới, rồi truyền cho mấy con đến con thọ tam quy ngũ giới cho nó thanh tịnh mấy con.
Con là con là con sao pháp danh Thích Tùng Phúc. Dạ thì con gặp được Phật pháp là năm nay là 6 năm, nhưng mà con bị đốt cháy hết 4 năm. Dạ giờ rồi con gặp được cái pháp của thầy. Dạ con vào đây 2 lần nhưng cũng không đủ duyên, bởi vì con vào đây nó chỉ có được nửa tháng thôi. Rồi hôm nay thì con cũng có một cái pháp nguyện là con sẽ vào đây số khoảng 3 tháng đến 6 tháng để thử cái sức của mình, thử có không nổi cái pháp của Phật hay không. Nhưng mà cái con cũng cái duyên nó đi ràng buộc thì con định là đi tháng giêng, nhưng mà cuối cùng tháng giêng thì vợ con nó đau, nó đau rồi bây giờ nó cũng vẫn chưa hết, nên con cũng con cũng không đủ duyên để mà không được cái hôn thai. Hôm nay con cũng từ đi không được thì con mượn người hàng xóm để tới giúp giùm cho con một tuần lễ để con vào vào đây, là dù cô không gặp được thầy con cũng gặp được cái tâm hư, nghĩa là cái đất mà của họ để mà gieo duyên với cái chánh pháp, và con thiết chỉ là dù không giờ đây con phải nhờ, con cũng cố gắng con chỉ thực hiện là không làm của mình của người của tất cả những
người vậy đẹp
đó. Được là rồi, cái mà khổ cộng mà con tiếp tục để mà trả cái tâm và trả cái tâm này con chỉ cố gắng chừng đó thôi, còn những cái khác thì con chưa dám nói được, và con chỉ cố gắng phục vụ ở đó để mà dễ cái gì nào đó
quý lắm con,
đủ giống thì con sẽ trở về đó.
Với thầy nhắc nhở mấy con khi gặp cái hoàn cảnh cái gì mà gặp khó khăn ở trong gia đình của mấy con đó, hoặc cái cơ thể mấy con bệnh đau nhất kiểu nào đó mà mấy con thấy nó khổ quá, thì mấy con sẽ nhớ thầy, kêu tên thầy đi mấy con, thầy cứu con. Và đồng thời mấy con ta ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, mấy con cố gắng giữ cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, chừng trong một phút thì mấy con sẽ tiếp nhận được cái từ trường thanh thản của thầy, thì nó có cái lực nó giúp mấy con vượt qua những cái sự khổ đau đó. Mấy con thầy chỉ biết cứu mấy con vậy thôi, với khác bởi vì cái con người sinh ra thì nó có cái nhân quả phải trả, mấy con nhớ không? Cho nên vì vậy đó mà nhớ lời thầy dạng, có gì khó khăn thì mấy con cứ gọi thầy, rồi mấy con giữ tâm bất động, mà gọi thầy mà không giữ tâm bất động thì không thể nào tương ứng với thầy được. Các con hiểu không? Giữ tâm bất động mới tương ứng được cái tâm trạng bất động của thầy, thì chừng đó thì thầy trò sẽ hỗ trợ nhau để mình vượt qua cái nghiệp khổ của mấy con. Mấy con nhớ không?